chẳng những ra khỏi sanh tử luân hồi là tặng các cái bậc hiền thánh rồi, còn phải thoát đi nơi cái biến dịch sinh tử để mà thành quả rốt ráo vô thượng, đại quả Phật. Như vậy đó, tất cả chúng sanh gọi rằng là bát địa phạm phu đương ở trong cái nghiệp quả sanh tử luân hồi, nói chung luôn là đang mang một cái thân mà mình nói lại nó có đủ cái thứ bệnh hết. Như vậy đó thì muốn dùng thuốc để mà trị bệnh thì phải biết cái gốc bệnh. Nếu không biết cái nơi gốc bệnh thì cái trị bệnh làm sao làm được, bởi vì nó không có đúng bệnh, thuốc mà không đúng bệnh thì không có thể chữa lại. Do đó thành ra mình phải tự ở nơi cái gốc bệnh nó biết cho rõ. Thì khi mà biết gốc bệnh rồi thì mới là biết được cái hiện tượng triệu chứng của bệnh. Cái hiện tượng triệu chứng của bệnh nó biết rõ rồi á, thì vậy đó thì mình mới hiểu là trị bệnh là phải trị từ ở nơi cái phần nào trước, hết cái phần bệnh đó đó thì rồi mới đến cái phần sau nữa, lần lần nó mới từ tận ở nơi cái gốc của nó thì mới là sạch hết cái bệnh, vĩnh viễn là không bệnh nữa. Nó rõ ràng vậy đó. Pháp của Phật cơ dạy thì nó cũng rõ vậy, nhưng mà mình thì do gì là ở nơi cái trường hợp mà gặp tất cả đủ hạng thầy cũng như là đủ những cái kinh lực lượng, do đó nên thành ra đại thừa tiểu thừa cho đến là cái tầng cao tầng thấp cái tầng gì đó thì mình cũng cái hầu lớn mà để học thôi, cái người dạy mình thì cũng vậy thôi. Do đó nên thành ra nó lộn xộn, vì cái lộn xộn đó do đó nên thành ra cái tiếp thu của mình đó nó thành ra cũng lộn xộn. Mà lộn xộn rồi thì mình không có đủ cứu nó ngay ra, chứ đó thì phải dài công nghiên cứu lắm, suy tầm lắm mới được. Tự mình nghiệm lấy ở nơi cái chính, ở nơi cái thanh tâm mình đang áp dụng. Nghe nói áp dụng thì mình nghiên cứu về cái pháp của Phật dạy do cái sự hiểu biết của mình, để mình phân tách nó ra. Ở đây thì tôi mấy huynh đệ tôi đang có sự phân tách của tôi đó để giúp cho mấy huynh đệ thêm cái phần đang để làm cái nghiên cứu được rõ ở nơi cái gốc bệnh cũng như là cái hiện tượng bệnh này, cũng có cái phương pháp trị bệnh như thế nào mình tự cái nghiên cứu. Cái bằng không là không hiệu quả được đâu, mình làm lại hết mà thôi, làm thử làm lại tu hành mà thử thì không được rồi. Mình bình định mà uống chứ uống thử thuốc thì cái nguy hiểm nếu mà không nguy hiểm thì cũng mất cái tâm sức, mất cái thời gian đời của mình đó, thì đâu có cái gì lâu dài. 50 năm của mình đó, 50 tuổi mình chỉ một ngày của tứ thiên vương thôi, đâu có lâu dài. Mình thì mình thấy nó dài cũng như cái tỷ như con tầm á, nó từ ở nơi cái trứng tầm á rồi nó nở ra nó thành con tầm á, rồi nó cũng bước nhỏ rồi nó như là cỡ con dòi con tửa gì đó, rồi lần lần nó mới lớn lên thành như cái con sâu con tầm, rồi nó mới chín mùi này kia, rồi nó mới làm kén này kia vô tổng, nó mới là thay da đổi lốt, rồi nó thành con ngài, nó mới đục kén nó chui ra, nó thành con bướm con ngài vậy nó bay. Thì nó đối với nó thấy cái thời gian nó là quá lâu dài, thì trải bao nhiêu cái lớp đó mà để thay đổi thấy lâu dài. Thế đối với mình thấy đâu có lâu dài. Từ đó từ như vậy từ mà dưỡng cái cứng cầm mà cái cho nó nở ra, nó đến nó thành nó con cái kén mà thành con ngài, rồi nó được lỗ cán nó tuôn ra, thì đối với mình nó thời gian nó cũng lâu, nhưng mà đối với nó thấy dài lâu đó. Cũng như mình vậy, đời sống của mình nó đến chừng nào nó được nó mình thấy là lâu, thì việc ra đối với cái người ở nơi với cõi khác người ta thấy lâu lắm. Như tứ thiên vương thì 50 tuổi mình một ngày của tứ thiên vương chứ trời đau lợi 100 năm của mình một ngày. Như vậy mấy ông đó tảng sáng đó rủ nhau mà đi vui chơi, cái đoàn nó rủ vui chơi đó, sợ nó chưa mãn cuộc vui đó, để đi về cung điện là mình dưới này đã đẻ ra hồi nào cũng chết, hồi nào làm đám ma, nghĩa là ăn đầy tháng rồi cho đến làm đám ma lúc nào á, tất cả lúc đó mấy ông còn đi chơi nó không chừng nữa, nó như nó lâu dài đó, nghiện như biết. Nên ta đoán là thành ra nếu mình dùng không đúng là nó phí thời gian, dùng cái pháp không đúng nó phí thời gian. Mà cái pháp đó, để mình tu mà nó thành công rồi gọi rằng là không được đắc cái pháp đó, bất kỳ pháp tu nào đâu phải là liền mà được, cũng phải có cái thời gian bao nhiêu đó lâu đó nó mới rèn luyện nó ra cái thanh tâm này rồi nó mới được. Nhưng mà cần nhất ra là mấy vấn đề nắm vững cái này, nghĩa là cái tâm mình học mình biết nó rồi thì nó quân tập, ác nó quân tập, một lời nói ra nó cũng quân tập, mà nghe một tiếng nói gì nó cũng quân tập vào. Mình không lên đó, cái gì nó có ra rồi mình không lên, mình biết đó là cái tâm mình nó giữ kỹ. Chỉ như có cái việc gì mà cách đây 10 năm, 15 năm những cái khoảng đó mà mình bỏ quên đi, xúc cảnh lại cái này mình phải cực nhớ lại, nó thành như cái cũ như vậy, trong tâm mình nó thâu vô nó không mất, không có thứ gì mất hết. Do đó là mình phải cẩn thận kiểm soát hàng ngày, từ nơi cái hành động lời nói cho đến cái ý tưởng này kia, phải biết nó là do nó là bị quân tập. Nếu bị quân tập rồi cái tâm mình nó giữ lên rồi đó, tâm mình cũng thuộc về cái năng quân, nó giữ ở nơi đó rồi thì nó không mất, nó thành ra cái giống. Như vậy mình phải làm sao sự quân tập cho tốt để thành cái giống tốt. Cái giống tốt nó mạnh đó, nhiều nó mạnh rồi đó, thì tất nhiên là đến cái thời gian mà nó thành thục thì nó sẽ tự nhiên là nó nảy nở ra nó kết quả. Ngược lại nếu mà không tốt thì tất nhiên là cũng vậy thôi, cũng đến cái thành thục nó cẩn thận lắm, cái tam nghiệp phải cẩn thận. Nó cái điểm đó mà mình nhớ như vậy rồi thì hàng ngày của mình á, thì mình từ ở nơi cái hành động cử chỉ lời nói này chưa chẳng hạn nữa, thì mình cẩn thận quân tập nó tốt nhất là mình biết nè, mình biết nhiều cái pháp môn, nhất là luôn luôn lúc nào cũng nghĩ đến Phật, nghĩ đến Bồ Tát, nghĩ đến chánh pháp, Phật pháp tăng mà quân tập á hàng ngày vậy đó, thì lâu ngày á nó nhiều vẫn mạnh. Cũng như mình thấy là như một cái bài đó mình học thuộc lòng nó quân tập vô rồi, nếu hàng ngày mình cứ ôn lại hoài thì sao nó thuần lắm, nó mạnh lắm, đến khi mình thuần rồi mình có thể đọc ngược được nữa, khi sẽ thuần rồi thì tôi biết nó quân tập, thế nó quân tập cái thứ đó mà nhiều và lâu thì tất nhiên là nó mạnh, nó mạnh vậy đó về sau thành cái chủng tử mạnh lắm. Do đó là thành ra thứ nhất bất kỳ nếu vinh đệ là thật hành cái hạnh nào, tu nó pháp môn nào, thì còn cái niệm tập nhất định nó phải nắm để mình vương tập cái đó, để rảnh ra nó thì tất nhiên phải nhớ niệm tập. Từ tư trên đó có nhiều khi mình quét lát là hai nhòng nó nhắc mình niệm tập nữa, có nhiều khi đó, mình đi ra vô mình nghe nó đà Phật, thế là mình nhớ lại mình cũng niệm cho nó năm ba câu. Một khi đi ra ngoài vậy, mới bước ra ở nơi cửa con bên kia nó đào lật, thấy được ra nó nhắc mình vậy. Thế nhưng mình mà tôi nói cái tiếng nhắc điện là với mình để ẩn thấy ẩn ý trong đó là gì, là mình quên nghe nó niệm mà mình gọi nó là nó nhắc mình á, tất nhiên là mình quên á, thấy chưa, có cái lỗi rồi á, nó vẫn quên quên, nó có người ta nhắc mình. chứ mình nhớ là đâu có cần ai nhắc, nhưng mà tôi quên nó nhiều lắm nha. Nếu mình lại kiểm điểm thì cái thời gian quên của mình nó nhiều lắm, ổn phí cũng dữ lắm. Mà để mà trong cái lúc mình quên như vậy đó thì cái tâm mình quân tập như cái khác, luôn luôn là nó quân tập chứ đâu có lúc nào nó ngưng. Mình nhớ là nó quân tập thật, mà mình quên thì nó khác nhau. Như vậy nên học pháp tăng bạn phải gắn giữ. Như thế tôi đi là tôi ghé nơi tháp Quan Âm, ông trước tháp tôi rồi đó, thì xá bà xá thì trong cái lúc tôi mình mang áo mình đi á, thì mình đã nhớ rồi, mà phải lại cái tháp Quan Âm để mình chào mình đi. Rồi xá bà xá thì mình niệm đúng mấy câu. Thì trong cái khoảng như vậy là mình bước ra mình thì nó cũng còn nhớ được một khoảng thời gian nữa. Về cũng vậy, cũng ghé để trình. Nhưng cái đó mà không phải là Quan Âm Bồ Tát nó cần mình thưa tịnh, nhưng chính cái lợi cho mình để mình nhớ nó quân tập. Mình nhớ cái câu là tâm mình quân tập đó, thì cái người đó thấy nặng mà cũng tiến trên đường lành đường đạo. Nhớ đó, nhất định là quân tập, mình niệm thấy rõ ràng. Cũng như đó, như hồi xưa đó, là cách năm nay đó, thì nếu tôi tính ra là lúc mà vừa học mà để cách mà tiểu học lớp 3 đó, lớp 4, lớp 3 hồi đó kêu là bây giờ kêu lớp 2, lớp 3 chẳng hạn, mấy cái bài mà tập đọc mà thuộc lòng đó, bây giờ ai nhắc tới là mình nhớ liền. Hồi đó mình có học thuộc lòng mấy bài đó, mấy bài thuộc lòng như vậy. Tất nhiên quân tập từ đó tới giờ mấy mình để thấy hơn nửa thế kỷ rồi mà nó cũng vẫn bị mất, không có rồi đó nó không mất. Cho nên trong kinh đó thì có nói mình tạo nghiệp gì dầu là 100.000 kiếp chứ không mất. Cái nhân duyên hội ngộ thì cái đó nó hiện ra, cái đó là nó đối đãi hội ngộ là cái nhân quả đối đãi. Bây giờ cái nhân quả mấy mình để ở nhà có phân tích được là mấy thứ nhân quả không? Tôi nói sơ vậy đó. Nhân duyên hội ngộ tất nhiên là người này tạo nghiệp với người kia, cái rồi nếu mà 100.000 kiếp cái kia mà gặp nhau thì nó trả trở lại. Cái đó là cái nhân quả đối đãi người này đối người kia. Còn có cái tự tâm là quân tập nhân quả, tự tâm quân tập nhân quả thế nào? Thì như bây giờ mình tạo cái nghiệp ngũ nghịch, giết cha giết mẹ chẳng hạn, nhất định là đọa vô gián địa ngục thôi, chứ nó đâu phải đối đãi ha. Tự tâm nhân quả tạo nghiệp của nghiệp thì có cái quả mà vô gián địa ngục. Những người sát nhân mà chẳng hạn gì thì có cái quả cũng hoặc địa ngục về khi chẳng hạn trước mình tạm này kia và gian ác gì đó để quả hạ quỷ chẳng hạn, thì như vậy đó, tất nhiên đó là tự tâm. Rồi trong khi mà nó làm ngạ quỷ như vậy đó, rồi nhớ rồi gặp cái người nào, cái người đó hồi trước đó mình cướp của, cướp cái gì của người ta đó, hai bên nó cũng ngạ quỷ, đâu có nhớ gì. Gặp nhau là sanh ác tâm, đánh nhau hoặc này kia tự nhiên đó, cái đó thuộc kiểu nhân quả đối đãi. Trong cái tự tâm quân tập nhân quả là nó có nhân quả đối đãi. Tôi nói vượt qua vậy. Bây giờ mình vô vấn đề chánh đó là để mình truy ra cái góc định này, từ sanh tử luân hồi. Thì ở đây đó ý tính định cũng nói rõ lắm nha. Cho đến ở nơi duy thức học của mình cũng thường là học thấy bao nhiêu thứ tồn tại người kia nó cũng rõ ràng lắm chẳng ai không. Nhưng mà như hôm bữa trước tôi có nhắc đến nói chuyện với huynh đệ, nhớ đến trong kinh Di Ma Thập mà mấy huynh đệ đang học rồi đó. Như mà cạc mà trả lời cái ngày gian thù tôi lại đấy, không bao nhiêu đó. Cái đoạn hỏi đáp như vậy đó, tôi nhớ nó là 11, 12 lần vậy đó. Tôi nhớ cái chừng đó. Bây giờ mình đếm lại con 11, con 12. Bây giờ bị nhớ lại chứ không có tính trước, nhưng mà nó cũng có cái lối đó. Bây giờ hỏi nè, ở trong cái sanh tử đáng sợ đó thì Bồ Tát phải là nương ở đâu? Nó là kề một rồi đó. Thì nó trả lời lại là Bồ Tát phải nương ở nơi cái công đức cũng như là Như Lai. Đó là hai. sinh tử là một, công đức Như Lai là hai. Giờ cái nguồn nơi công đức của Như Lai á, thờ phải trụ nơi đâu? Nó phải trụ ở đây, tôi nhớ không phải, hỏi trụ, không biết có sai ha. Nhớ trụ, trụ ở đâu? Là trụ ở nơi cái độ thoát, độ giải thoát cho chúng sanh. Giải thoát chúng sanh hay độ thoát chúng sanh nữa thôi. Thì cái độ thoát chúng sanh thành ba. Giờ muốn độ chúng sanh nó phải từ cái gì cho chúng sanh mới độ được? Thì trả lời là trụ ở nơi từ phiền não, thấy không? Phải từ phiền não. Hỏi từ cái gì? Phải từ phiền não. Bốn nè, anh nói từng thử đi. Giờ từ phiền não thì phải là tu cái hạnh gì á, phải không? Nên đó thì phải cái tu chánh niệm. Nhiều câu hỏi nữa, cái gì là chánh niệm? Tất nhiên là phải tu cái hạnh là bất sanh bất diệt, bây giờ là sáu rồi ha. Thì hạnh chánh niệm bất sanh bất diệt nó thành sáu rồi. Cái hạnh bất sanh bất diệt đó, cái pháp nào là bất sanh, pháp nào bất diệt ha? Thì ác pháp thì bất sanh, mà thiện pháp thì bất diệt, như vậy là bảy. Thiện bất thiện là nghiệp đó, nó là lấy cái gì đó để mà làm gốc, và di bổn đó làm gốc, thì nó lấy thân làm gốc, thân là tám, cái thân nó lấy gì làm gốc? Lấy dục tham làm gốc là chín nè. Dục tham nó lấy cái gì làm gốc? Dục tham nó lấy cái hy vọng phân biệt đó làm gốc. Dục tham nó tất nhiên là đại biểu cho cái tham sân si, tất cả những phiền não để nói dục tham thành nó mười rồi này. Rồi cái hy vọng phân biệt đó, lấy gì làm gốc? Lấy cái điên đảo tưởng làm gốc, thấy không? 11, điên đảo tưởng ra lấy gì làm gốc? Điên đảo tưởng lấy vô trụ làm gốc, thì vô trụ làm nó gốc. Vậy là 12 ha, tôi nhớ 11, 12, 12 đúng. Như vậy đó mình thấy hiện tại bây giờ mà nhớ để nói ra, vậy là tâm mình quân đập nó không mất. Hay có cái gì vô nó giữ đó, không mất được. Quan trọng đến nỗi vậy mà nó quan trọng, mà nó cũng là vừa nguy hiểm lắm cho mọi chuyện rồi, bởi vì nó sâu vô nó không để mất. Mà mình ở đây, nơi cái thân cảnh hiện tại của mình đây, xúc động hàng ngày, toàn là những cái nó làm cho có những cái không tốt là nhiều, cái tốt ít lắm. Mà cái mà mình cho tốt đó, nó cũng thiệt tốt nữa, bởi vì nó thuộc về sanh tử luân hồi là không tốt. Bởi vì mình nghe tiếng bản mà đi ăn, mình hỏi cái đó là gì? Sinh tử luân hồi, thấy vậy không? Thấy rõ ràng không? Bây giờ ăn rồi á, mấy huynh đệ mà ăn rồi á, đi bắt y mà đi kinh hành á, hỏi cái đó thiệt tốt cũng không thiệt tốt, cũng sinh tử luân hồi. Nó hễ sinh tử luân hồi không có thiệt tốt. Muốn không đi sinh tử luân hồi thì phải vô lậu mà thôi. Mà thể còn hữu lậu rồi tất nhiên sinh tử luân hồi. Thế rằng nếu mình phân tích ra thì toàn là như vậy, nó làm nó sanh tử luân hồi là càng thêm. Nhưng mà nó có những cái mà sanh tử luân hồi để ra khỏi sanh tử luân hồi, có những cái hữu lậu để đi đến cái vô lậu, còn có cái hữu lậu đi sâu vào hữu lậu. Tí mình đắc y mình đi kinh hành nữa, tụng niệm như vậy đó, dầu là hữu lậu, nhưng mà cái hữu lậu để mà đi đến cái vô lậu, cái đó đâu có phải là vô lậu. Mình còn tham sân si mình mang đó để mình đi kinh hạnh mà cái chủ động chủ yếu của nó là tham sân si phiền não là cái gốc sanh tử đó. Thì như vậy đâu có thể gọi là vô lậu được. Tôi nói rõ ràng phân tích cho kỹ mấy vấn đề ha, mình mới thấy rõ như vậy đó. Nhưng cái đó đó là nó làm tới cái vô lậu, là từ nơi cái phiền não đó đó mà nó đi lần lần, nó bớt cái phiền não đó, nó bớt đi, bớt lần lần, nó bớt đó thì mới có ngày hết. Từ cái hữu lậu đó nó bớt đi lần lần, nó mới hết, nó thành vô lậu. Rồi có những cái hữu lậu mà đi sâu vào trong hữu lậu, thấy như mình đi ăn vậy đó, tất nhiên nó đi sâu vào hữu lậu. Nhưng đánh kiển là nghe bụng đói rồi, đi ăn lên ngồi đó thì ngó coi cái món nào ngon, nào dở nữa. Nó toàn là như vậy, vậy là cái gì? Là hữu lậu đi sâu vào hữu lậu, là sanh tử luân hồi, đi sâu vô trong sanh tử luân hồi. Tâm mình không có bỏ cái thứ gì hết, thứ gì nó thâu còn nhạy bén hơn là những cái băng mà để thâu mất nữa. Cái kia còn có ngày mà nó hư, nó hỏng, nó mất, chứ còn cái đó nó mất. Ghê, nó sợ dữ lắm, đáng sợ lắm nha. Nên nó cẩn thận vậy. Nói bây giờ mình trở lại rồi mình kiểm coi cái gối đáp của hai vị Đại Bồ Tát đó, thì cái cấn ở cái chỗ nào, cái muốn cấn lại cái sanh tử á, sinh tử đáng sợ đó, thì phải từ thiền não. Đó là cái đó là cái chánh đó. Trong một đoạn như vậy thì phải từ cái thiền não. Còn mấy cái kia là nói cái nguyên nhân mà ra cái gốc cái rễ này kia, chứ còn cái hiện tượng sinh tử bây giờ đó mà muốn được khỏi đi là phải từ thiền não. Rõ ràng như vậy, chính cái thiền não đó là cái hiện tượng bệnh. Nó kỳ thiệt, nó gốc bệnh với kỳ thiệt nó là cũng nhánh cái ngọn chứ nó chưa phải gốc. Nhưng mà cái hiện tượng bệnh nó bằng cái phân trừ thì làm sao mà tự nó gốc được, nên nó phải nắm. Nhưng mà mình nắm cái từ phiền não đó, cái bệnh phiền não đó, nếu mà mình nghĩ kỹ nó cũng đi tận gốc. Bởi vì phiền não nó không phải là kiến từ phiền não, mà cũng cái vô minh sinh hoạt thì cũng phiền não, ngũ trụ phiền não, ngũ trụ hoạt. Chữ hoạt đó là phiền não, thì mình đổi chữ hoạt thành phiền não thì cũng ngũ trụ phiền não thôi. Thì như vậy mà nếu giúp thế ngũ trụ phiền não là giúp tận gốc, đi luôn tới tận gốc, giúp luôn tới cái điên đảo, cái hư vọng phân biệt, cái điên đảo tưởng luôn nữa, đi luôn. Hiện giờ đó mình nắm ngay cái ngọn của cái ngọn của bệnh á, ngọn của cái bệnh sinh tử này đó, là cái phiền não. Phiền não mà mình nắm nơi cái ngọn thì bây giờ mình mới phân qua ở nơi cái trong Thủy Tinh Luận nói này. Thì cái tam tế đó mình để nó đi, tam tế đó mình đến ở nơi sau cái bất động địa rồi mình kia đến quả Phật thì mới tính đó. Còn cái mình nắm ở nơi cái lục thô, trong lục thô đó thì nó có ở nơi cái phần cái phiền não một địa bên phần nhân ngã chấp á, và ở nơi cái phiền não mà nó thuộc về cái phần nó thấp ngã chấp á, thì bốn cái thô đầu á nó thuộc về ở nơi cái phần phiền não thì nhân ngã chấp. Hai cái thô tuần sau là nó thô thứ năm, cái thô thứ sáu tương tục tướng với trí tướng thì nó thuộc về ở nơi cái định mà để ở nơi thấp ngã chấp. Mà cái định dễ thấp ngã chấp là cái chỗ trừ của Bồ Tát, còn vị nhân ngã chấp thì nó chung cả hết ở nơi tam thừa. Mình phải nắm ở nơi cái chung của tam thừa này, bởi vì mình thuộc cái dạng bắt vô phần thu, mình phải nắm ở nơi cái nhân ngã chấp phiền não ở nơi cái định thô này đó, chung của cái tam thừa phải trừ để rồi mình mới là tình tự để mình diệt trừ nó. Như vậy đó thì đó là cái quả khổ sanh tử của mình đó. Thô thứ sáu cũng gọi là cái thô đầu tiên đó. Nếu mình bắt từ cái nơi trí tướng mình kể ra tới nó là nó thứ sáu, còn nếu bắt từ nó mà kể thì nó là thứ nhất. Thì trong Thủy Tinh Luận gọi là nghiệp hệ khổ quả ha. Khổ quả là do do nó là cái nghiệp thiện ác mà nó kết thành, nên nó gọi là nghiệp hệ khổ quả, tất nhiên là quả khổ. Quả khổ là phải biết rõ lắm, không phải là cái sơ sơ mà được. Bởi vì nếu mình không biết rõ mình không phát tâm được đâu. Để biết tiếp nó rồi biết rõ nó rồi mới có nghĩ đến việc từ nó, bỏ nó. Bởi vì mình đương mang như thế này, cái thân cảnh bây giờ là cái nghiệp hệ khổ tướng. Cái nghiệp hệ khổ tướng là mình nói tắt cái là khổ quả mà trong tứ đế loạn khổ. Khổ đế phải biết rõ lắm mới được. Nếu mà không có biết sâu biết rõ nó thì cái phát tâm mà để bỏ nó để trừ nó khó lắm, không có cái tâm nó nổi lên được. Nhưng do đó thành nó trong tứ đế đó, đến Phật phải căn dặn cái khổ phải biết, Phật cái biểu phải biết thì cái đó không phải như cái tiếng thường, cái đời thường của cái người thường nói đó. Khi mà còn Phật còn nói cái khổ đó ta đã biết rồi, cái chứng minh như vậy phải biết nó sao. Thiệt biết rõ cái khổ đó là Phật mới biết rõ được mà thôi. Nhưng các bậc khác thì cũng biết rồi, biết cũng chưa được rõ lắm đâu. Cũng theo từng bậc của mình mà. Hàm vui sanh tử mà luôn chui đầu vậy, không có nghĩ đến mấy cái đó đâu. Đụng cái gì đó thì đau quá mới la, mới khóc, mới này kia thôi chứ không có biết được đó. Biết được mới phát tâm. Cũng như mình thấy cái gương của Thái tử Siddhartha đi ở nơi bốn cửa thành. Ba cửa trước là thấy cái khổ đó mà phát tâm đó. Đi qua ba cửa ban đầu thấy cái khổ già bệnh chết mà để phát tâm. Mà mình ở đây có mấy huynh đệ nó thấy chết hàng ngày có phát tâm không? Rồi đám ma đám sát đám tán thiêu đốt này kia xương cốt này kia thấy rõ ràng nó phát tâm. Từ vui này kia nó chết tự như vậy là sao? Là cái khổ mình chưa có đi sâu vô trong cái khổ đâu. Nó là cái chuyện chưa biết khổ. Cho nên cái khổ đế mà Phật dặn đó, các ngươi phải biết. Rồi Phật còn nói lại nữa là cái khổ ta đã biết. Phải biết gì ta rồi mới được. Cũng như là hồi lần Thái tử Siddhartha mà Phật thấy là già, thấy bệnh, thấy chết. Thấy một lần thôi, mới lấy hai lần và nhất định là nó tìm con đường để đưa mình với người ra khỏi cái đó. Không biết là Phật là như thế nào, nhưng mình cứ lấy hiện đời đó để mình phân tích lại cái gương đó là như vậy mới là mình biết. Nhưng do đó cho mình thì có phát qua cái đó không được nha, người thể khổ quả được một phát qua. Mình nói thao thao bất tuyệt mà ta giảng nó cho đám đông này kia đủ thứ của chúng thế nào bác khổ bao nhiêu khổ rồi chẳng hạn, nói thao thao bất tuyệt nhưng mà nó không động tâm vô trong cái khổ đó chút nào hết. Tại như vậy là không phải nói khổ không sợ khổ là nghĩa là sao? Ai rõ ràng không? Nói khổ mà không sợ khổ nghĩa rõ ràng như vậy là chưa nếm mùi khổ, phải không? Nếm mới sợ, không biểu đó chưa nếm nữa là chưa biết. Chỉ nói vậy thôi, nói cái danh từ vậy thôi, chưa nếm. Chứ đã biết mùi khổ, biết nó đắng rồi, rồi sợ nó chứ. Đây là nó khổ đắng chứ thiệt. Nói việc ngay cái tiếng đen rồi, chỗ khổ nè. Nói vậy chứ còn chưa biết đắng lại, nó là sao đó. Giờ cũng có thể như cái người mà ở nơi cái thế giới nào mà không có lửa, nó lửa nóng rồi họ cũng nói, theo rồi, lửa nóng rồi họ không biết sợ lửa đâu, thấy rõ ràng không? Mình đây mình biết sợ lửa bởi vì mình đã có nếm cái sự nóng của lửa rồi, bị phỏng bị này kia rồi có nếm qua rồi. Do đó mình mới sợ lửa. Thế còn cái người ở thế giới, cái thế giới nó không có lửa đó. Tuy nhiên cực lạc thế giới hoặc ở đâu đâu có lửa. Thấy không? Người ta đâu có dùng lửa làm gì. Do đó thành ra đâu có cần phát minh ra mà để có chất lửa. Do đó thành ra dầu ở bên đó mà có nghe này kia nói là lửa cái sự việc đó là không có nếm được cái nấm của cái lửa đâu. Mà có nếm được là người ta nhớ là những cái đời trước ở Quế Độ á. Thì mấy vị đó người ta nhớ hết nè. Dẫu ở cõi đó không có thì người ta cũng biết là cái nóng của lửa nó như thế này. Vì vậy người ta nhớ những cái đời trước hết. Người tự lãng thế giới, những tức mạng thông người ta nhớ hết. Nó do đó cho nên mình nói khổ mà mình không sợ khổ là do gì? Mình không có kiệt nếm cái người khổ. Mà rồi hoặc giả là có cái bị cái khổ đó, nhưng thì thiệt ra những cái khác nó làm thay đi. Cho nên á, tôi nói ở nên hệ khổ tướng một trước tôi học cái này đó, mấy thầy dạy xuất qua thôi, chuyện thường quá không biết đó. Nhưng mà mình chừng mình nghiệm ra mình mới biết đó, là mình chưa biết. Cái khổ là các bậc thánh đều phải sợ hết. Tôi đến ở trong kinh Duy Cật mà còn nói Bồ Tát ở nơi sinh tử đáng sợ này phải nương ở nơi đâu. Cũng Bồ Tát, Đại Bồ Tát trả lời cái nương nơi trong đức này. Nương mà còn đức như lai thì mới có thể vững được đối với cái sinh tử đáng sợ này. Đại Bồ Tát mà ta còn vậy cũng nữa, cái phàm phu mình đương ở trong cái khổ luôn đó này. Chính vì đương ở trong cái khổ, do đó nên thành không có sợ khổ. Những người mà người ta bước qua ở nơi cái sinh tử rồi, người ta nhìn lại mới thấy là đáng sợ. Cũng như là cái chuyện mình nói ngay đang cái bây giờ nghe chúng sanh nó đủ thứ hạng ha, đủ hết. Nhưng mà mình nghĩ cái như con dòi mà nó sống ở trong cái thân thành thẩn á, thấy không? Cái hầm hẩn gì đó, dòi hút nước, hút nước. Nó không dòi, nó sợ hẳn không? Nó có sợ, thấy không? Nó sợ thúi, sợ khô, sợ dơ, nó có sợ. Cái khi nào con dòi đó mà nó thoát khỏi hầm hẩn rồi vậy? Nó có cái báo mà ra khỏi hầm hẩn rồi, nó nhìn lại hầm hẩn, nó mới sợ, nó không dám lại gần, đừng nói gì mà nhảy vào trong đó, sống trong đó. Mình ở đây cũng vậy, ở trong cái thân tử khổ này, mình cũng như con dòi mà nó ở trong cái hầm hẩn này. Đối với thân tử đáng sợ này nó là không có sợ, thích nữa chứ phải không? Có nhiều khi thích nữa, tôi nói ngay ra vậy mình nghiệm mình biết nha, yên tĩnh rồi mình nghĩ ra, cái mê muội của mình nó sâu lắm, mạnh lắm. Như tôi coi cái chuyện ngày đạo tiên được sư chẳng hạn, nó có ông trời nó đến thăm ngày đạo tiên, thăm tình để nó. Nó có cái Di Đà tướng quân kim tướng phát cái đại nguyện nên thường ở nơi nhân gian này để hộ Phật pháp. Chứ còn cái hơi hôi thối mà giờ giái ở nơi cái viên phụ đề quả đất này của loài người không lên xa lắm, chư thiên không dám đến gần đâu. Chỉ có người nào phát tâm hoặc có nhân duyên đại sự gì đó mới dám đến, không có dám đến gần. Hồi thú giờ giá lắm. Mình đây mình đâu có thấy hồi thú, mình lại còn thơm nữa chứ. Mình nghĩ mấy cái đó là mình mới thấy của mình không đáng quý chút nào hết trơn. Đáng sợ lắm mà đáng gớm, đáng ngờm, đáng yểm ly lắm. Cho nên Phật dạy phải yểm ly sanh tử trước. Tôi nói là tôi cái thế nào mà tôi cũng dẫn chứng Thánh Giáo Lượng rồi. Tụi mình nhà yểm ly sanh tử. Cái yểm ly sanh tử mới có cái phát tâm mà để ra khỏi sanh tử. Có cái phát tâm muốn ra khỏi sanh tử thì mới là thực hành ở những cái pháp mà để ra khỏi. Chứ còn không yểm ly sanh tử thì đâu có muốn ra khỏi, thấy chưa? Không nhà mà đâu có muốn ra. Cho nên có nhiều người niệm Phật để mà về cực lạc thế giới mà không thành công mà kiếm cái điểm đó. Nghe nói cực lạc thế giới Đức Phật Di Đà rồi cũng niệm Phật, nhưng mà cái sanh tử ở nơi cái quế độ này không nhàm. Không nhàm đây thì đâu có cái tâm mà đi về bên kia. Nó nói là nguyện sanh đây phương tịnh độ trung hay gì đó, nói là miệng vậy thôi chứ thì thiệt ra không có chút nào mà tha thiết muốn đi về đó hết. Bởi vì chưa có nhàm ở đây, chưa có nhàm ở nơi cái quế độ này. Chưa nhàm nó là cái chưa muốn bỏ, phải không? Chưa nhàm là chưa có muốn bỏ. Chưa có muốn bỏ cái chỗ này, đâu có cái thiệt mà muốn đi qua chỗ kia. Nó rõ ràng ha. Đó, mình nói đó, nếu mình đệ tự nghiệm đến mình á. Tôi nói cũng để tự nhắc nhở với mình á. Thường thường nhỏ nhiều cái mình giật mình lắm chứ mấy chuyện mình. Mình học ở nơi đạo của Phật mà thiệt ra nó biết vậy, cái sự thiệt ra nó cũng được biết nhiều lắm. Nói như là biết nhiều lắm,
cứ một sự
việc đang diễn ra thì cái
biết không biết gì.
Đúng là vậy, tôi nói tôi nữa, chẳng hạn nói như vậy không? Nó thì em nói nãy giờ cái nội cái nghiệp hệ vô quả mà thấy vấn đề thế, nó cũng cả một vấn đề lắm rồi. Mà mình biết cái đáng cái nghiệp hệ khổ quả nó đáng đáng sợ, đáng nhàn, đáng hiểm nguy như vậy rồi đó, mình mới là nghĩ đến cái mà từ đâu mới có cái đó, mình mới nghĩ đến ở nơi nó cái từ ở nơi thân khẩu ý này tạo nghiệp hữu lậu thiện ác mà ra tạo nên cái quả khổ đó. Tất nhiên hơn là cái tướng kế đó là khởi nghiệp tướng, đã nó khởi nghiệp tướng là tất nhiên là mình mới càng thành trọng nó cái khởi nghiệp đó. Cái nghiệp mà đã khởi rồi đó, thì mình không biết làm sao được thành trọng cái hiện tại đó, là cái không cho những cái nghiệp xấu mà đã khởi rồi đó nó khởi nữa, và những cái mà chưa khởi thì không cho nó khởi lên, cố gắng làm sao đổi ngược trở lại để mà sanh và tưởng những cái nghiệp tốt. Nội hai cái đó thấy nó là cả vấn đề đối với mình hàng ngày lắm rồi, mà mình biết được cái đó tất nhiên là trên đường tu mình đó là tu tập, không phải đợi tới mà nói là đã thấy tự tâm mà rõ tự tánh mà đủ thứ này kia, thấy tự tâm rõ tự tánh mong xa vời, nói thì nghe nó dễ dàng lắm, nhưng mà mở mắt thì thấy cái bàn cái ghế cái nhà cửa tâm đâu tánh chỗ nào, lỗ tai thì nghe tiếng này tiếng kia đủ thứ hết này kia, tâm chỗ nào mà tánh chỗ nào không để mà rõ không thấy, toàn là cái thức kia mà coi chừng ở nơi cái pháp mà mình dùng cái đó để gạt mình tự gạt lấy mình, không phải tâm tánh ở ngoài cái đó, nhưng mà mình chưa phá được cái đó rồi thì tất nhiên mình chưa cái vỏ dày đó mà mình chưa phá được thì làm sao nó đến cái chất ở nơi trong được, nên nó không phải tiểu thừa pháp mà đại thừa pháp thì cũng tuần tự mà nếu mà là đắc được cái đại thiện tri thức mà cái người mà mới phát tâm mà chưa biết pháp cái gì hết đến người ta biết người ta tuần tự người ta dạy. Nên mình chỉ biết không mà không có nghĩ đến cách đối trị thì nó không có hiệu quả gì. Thường ở trong Phật pháp mình có ba cái chướng nha, báo chướng, nghiệp chướng như tiền nhãn chướng. Thì về cái khổ tướng tất nhiên nó thuộc về báo, mà cái báo nó có chướng. Hai ra thì cái thân mình đó, loài người thế này đó thì mình cũng đủ biết nó có nhiều cái chướng ở trên con đường đạo giải thoát, nhưng dầu là có chướng cho cái thân người đó, thì có thể để tu tập được, có thể lướt qua được, miễn là mình có cái nghị lực, có cái tín tâm, có cái một cái công hạnh cho tinh tấn thì có thể lướt được. Dầu rằng trong lúc bệnh mình cũng có thể tùy theo cái cảnh bệnh đó mà có phương tiện để tu, chỉ mình mệt quá thì mình nằm để mình dùng cái quán trí đó, mình duyên theo cái chánh niệm đó, để mình giữ vững cái gì cái đường tu được ở nơi cái thân niệm mình tránh. Chỉ từ khi nào mà loạn tâm, điên cuồng loạn tâm, nói cái đó là không thể được. Ngoài ra thì có thể nơi đi cái báo thân này đã dồn có chướng cũng như thế thôi. Lúc già thì mình hành đạo theo lúc già, lúc trẻ tinh thần nó mạnh mà thể chất nó mạnh thì chúng ta theo lúc trẻ để mà hành đạo. Thì đại lược đó là cái báo chướng mình có thể ở nơi trong cái chướng đó mình có thể tu tập, cho nên báo chướng nó dòng chướng chứ không có phải là tuyệt đối chướng. Còn về cái phiền não chướng thì mấy cái tướng và cái tướng thứ ba thứ tư trở đi mình mới động đến cái phiền não. Lúc đó mình mới thấy cái tướng của nó, nhưng mà phiền não thì cũng vẫn là đầu thành tướng chứ còn để có thể tu tập được hết trở nên thành người. Phật dạy những pháp môn là toàn là để đối trị, phần lớn là đối trị nên cái phiền não chứ. Bởi vì nó chính nó là cái gốc, nó là cái chủ động cho nơi cái nghiệp có cái máu. Nên cái pháp của Phật chủ yếu là đối trị ở nơi cái phiền não chính. Nhưng còn nghiệp chướng bình thường đó, nếu mà không có ở nơi Phật pháp mà kinh thường, kinh thường ở nơi nghiệp chướng, chính nghiệp chướng là không có thể lướt qua được. Cái chướng đó là không có thể lướt qua được. Người nào mà có cái nghiệp chướng thì là chịu, không có thể thôi. Bởi vì nghiệp nó ngăn, không có thể phát tâm được. Như ở trong kinh vị Tằng Hữu nói về ở nơi La Hầu La nhân dân đó, có cái đoạn mà năm ông kiến đề ra mà theo hầu Bà Phu Nhân ấy. Bà Phu Nhân cái xin với Phật đó, cái cầu Phật cái độ dùng mỗi năm ông kiến đề ra. Phật nói nó có nghiệp chướng nó nặng lắm, ngăn không có thể làm cho nó phát tâm được. Nó nhất định nó không có chịu thấy mặt Phật, thấy còn không chịu không nữa là phát tâm. Mà nó tìm một cách cho thấy rồi nó lại la lối rồi nó than thở quán nữa chứ mà cho nó cái chừng nào nghiệp nó mãn rồi thôi. Mấy đứa mà từ bốn đứa mà nó kiên kiểu kiên xe đẩy xe thì để cho nó kiên kiểu đẩy xe suốt đời để nó mãn cái nghiệp đó rồi. Cho nên một đứa mà quét dọn nhà xí rồi cứ để quét dọn nhà xí chừng nào mãn nghiệp rồi thôi, không có thể nào cách nào. Dầu đời trước nó là thầy của Phu Nhân như vậy cũng phải chịu vậy. Nghiệp chướng có nó xuất hiện cẩn thận mà đã có rồi mình không biết sao được, Phật còn không trị được nó hơn nữa nhiều tưởng. Nhưng mà mình bây giờ cẩn thận á là giữ gìn á, đừng cho cái nghiệp mới nó sanh. Cái đó là cái điều quan trọng của mình tu. Mình biết vậy rồi thì phải cẩn thận đừng cho cái nghiệp mới nó sanh. Mình bây giờ mà có thể ở trong đường đạo được á, nó phát tâm thì tất nhiên là cái nghiệp chướng của mình á, nó nhẹ. Cái nghiệp mà có rồi đó, nó nhẹ nó mới phát tâm được á. Cái bằng tâm đó thường thường là không phải thuộc về cái nghiệp chướng nặng mà có thể lướt qua. Thì mình có thể làm cho nó giảm nhẹ, mà cái nghiệp nhẹ có thể làm cho nó tiêu lướt qua được là nghiệp quá nặng. Cũng như mấy vấn đề là từ cái chỉ do Phật thế Phật thế một cái lúc nào chúng thành họ trụ và pháp có họ vừa là mạnh mẽ, nhưng mà kết thuộc rồi ở cái trường đạo này Phật có nói nếu ông mà không có tội được giết cha nó không tội nghiệp rồi. Thì ông đã chứng được qua tu tập và mọi thứ qua thành thánh bảo đảm giải thoát khỏi sinh tử. Do gì ở đuổi cái tội cái sự tội nghiệp đó, tội nghiệp thể nghiệp đó chướng đầu là có cái tiến thân mạnh trong Phật pháp chỉ là được có cái tiến thân. Nếu nhìn lại thế ở trước cái tiến thân đó là để vô căn cái căn tính chính thành có cái tội nghiệp đó là rất nhiều vô gián nghiệp rồi đó, dễ sợ lắm. Nó là hiện đời đó, ăn năn hối cải mà chưa hết mà cái tội cái nghiệp đó cũng không biết làm sao mà cho nó tiêu được. Ở bên Phật cho nên phải cẩn thận mấy người. Còn những cái người thường kia thì Phật cũng có dạy nhiều cách như tịch chú rồi chẳng hạn, chẳng những là nó ngăn phiền não mà nó cũng tiêu trừ rồi đó. Thật cũng vậy, cũng tươi cười.